là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là tấm gương học sinh ba tốt cấp trung ương của Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh công an Yên Bình quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Giáp Thìn. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Yên Bái được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 58 công trình dự án, ảnh hưởng đến 3.138 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích thu hồi trên 411 ha. Đến nay, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 công trình, đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện 53 công trình. Để đẩy nhanh tiến độ công tác bố trí tái định cư thực hiện các công trình dự án, thành phố Yên Bái đã sắp xếp bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất và các quỹ đất tái định cư còn dư dư. Đồng thời tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu tái định cư tập trung trên địa bàn các phường Yên Ninh, Đồng Tâm và xã Duy Phiên để kịp thời sắp xếp tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phù hợp với thực tế.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang để nhanh chóng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công trình sân vận động trung tâm thị trấn Yên Bình có giá trị đầu tư trên 30 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung thi công. Công trình xây dựng mới khán đài A và khán đài B với quy mô 2.000 chỗ ngồi, xây dựng đường chạy, khu tập luyện, cổng hàng rào và trồng cỏ mặt sân rộng gần 25.000 m2. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công tích cực đến nay, nhà thầu đã thi công được 35% khối lượng công việc. Phấn đấu tháng 8 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, phục vụ yêu cầu luyện tập và thi đấu thể thao của nhân dân. Anh Hà Văn Mạnh, chỉ huy thi công công trình, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung cho biết.
Công trình khởi công cuối tháng 10 năm 2023, được khi nhận được báo cáo khởi công thì chúng tôi cũng dồn tất cả nhân lực vào để thi công. Và hiện giờ trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng đổ xong được phần ghế của khán đài B. Và trong cái đó là chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai là ghép cốt pha và sắt của khán đài A. Cái lượng trong tiến độ thi công là chúng tôi cũng đạt được khoảng 30% tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 8 năm 2024 để bàn giao.
Công trình nhà lớp học của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình có giá trị đầu tư 9,5 tỷ đồng, cũng đang được công ty trách nhiệm hạn xây dựng Ngọc Huyền đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình gồm xây dựng mới khối nhà lớp học 3 tầng có diện tích sử dụng gần 1.400 m2 và xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác. Đến nay, nhà thầu cũng đã cơ bản thi công được khoảng 65% khối lượng công việc. Anh Trần Thanh Phương, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Chúng tôi thì thi công trong điều kiện rất là nhà trường vừa đang các cháu đang vừa học tập, vừa chúng tôi vừa thi công thì chúng tôi đã có biện pháp là rào chắn công trình, quây khu công trình để cho an toàn các cháu, không cho các cháu vào trong công trường tập. Ở trong công trường thì nó đảm bảo an toàn. Về tiến độ thì chúng tôi đã đạt hết gọi là phần thô rồi, trong hết đổ mái 3 tầng xong rồi thì đến phấn đấu đến cuối tháng 3 đầu tháng 4 là sẽ bàn giao công trình cho nhà trường.
Trong năm 2023, huyện Bình đã được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng gần 100 công trình dự án lớn nhỏ với tổng vốn đầu tư hơn 412 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 129 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 60 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 49 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện là 118 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hoàn thành và bàn giao được hàng chục công trình. Kết thúc năm, huyện đã thực hiện giải ngân được 364 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch vốn giao. Các công trình được ưu tiên đầu tư chủ yếu là đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn về mọi mặt, năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bình sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các công trình chuyển tiếp năm 2023 sang, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch giao để các công trình phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ vận động nhân dân đăng ký tham gia thực hiện. Năm 2023, huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 160 cơ sở chăn nuôi sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ, một dự án phát triển sản xuất măng tre Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ năm 2023 là trên 4 tỷ đồng, giải ngân đạt 100% kế hoạch. Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng đàn gia súc gia cầm đều tăng về số lượng và chất lượng, trong đó đã có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết mang lại giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ gia đình.
Mới đây, các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời hỗ trợ gần 1,2 tấn gạo cứu đói cho người dân vùng lũ Lao Chải, huyện Mù Căng Chải với tổng trị giá gần 34 triệu đồng. Để kịp thời hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do trận mưa lũ gây ra vào tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, nhóm thiện nguyện tập đoàn Sun Group, Hội Nhà báo tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh tỉnh Yên Bái đã vận động quyên góp gạo, mũ bảo hiểm và phối hợp với Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải để có kế hoạch tiếp nhận, phân phối 1,2 tấn gạo kịp thời hỗ trợ cho 59 hộ dân vùng lũ xã Lao Chải. Việc làm này đã góp phần làm ấm lòng đồng bào đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa phối hợp với Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho 130 cán bộ lãnh đạo chuyên viên các cơ quan thị xã và các xã phường trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt 3 nội dung chính: hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các sở ngành địa phương, hướng dẫn sử dụng nền tảng liên thông tích hợp và ứng dụng họp không giấy. Trong năm 2023, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái đã bàn giao tài khoản quản trị trang thông tin điện tử cấp xã cho 14 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ và tập huấn hướng dẫn giao diện kết cấu của trang thông tin điện tử cho cán bộ phụ trách ở các xã phường như đăng nhập quản trị kỹ thuật trang thông tin điện tử, hướng dẫn kỹ năng thu thập xử lý thông tin, cách viết biên tập tin bài, cách chụp ảnh xử lý ảnh bằng một số phần mềm thông dụng, cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử.
Vừa qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã tiếp nhận một cá thể khỉ mắt đỏ và một cá thể khỉ vàng đều thuộc nhóm 2B, động vật rừng nguy cấp có quý hiếm do người dân địa phương bàn giao lại. Hai cá thể khỉ này do ông Lê Văn Đồng, cư trú tại thôn Đồng Tâm, xã Lưu Đô, và ông Phạm Ngọc Lập, cư trú tại thôn Khe Phay, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm Lâm. Ngay sau khi tiếp nhận hai cá thể khỉ trên, Hạt Kiểm Lâm huyện đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai để kịp thời chăm sóc và tái thả về tự nhiên.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, một niềm vui mừng và niềm tự hào đóng góp thêm vào thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo ở tỉnh nhà trong năm học 2022-2023 khi mới đây, Yên Bái vinh dự có 52 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn trong tổng số trên 830 học sinh toàn quốc được tặng bằng khen danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Qua đó khẳng định những nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện của các em học sinh cũng như sự quan tâm của các nhà trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số học sinh ba tốt của tỉnh qua phóng sự sau.
Là một trong 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương, em Nguyễn Thị Thu Hằng, lớp 12 chuyên văn, không chỉ ghi dấu ấn với thành tích học tập vượt trội khi liên tục đạt học sinh giỏi trong các năm học, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực như huy chương bạc môn ngữ văn, kỳ thi chọn học sinh giỏi trại hè Hùng Vương năm 2023, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn năm 2023-2024. Mà còn là học sinh tích cực năng nổ và gương mẫu trong các hoạt động đoàn cũng như các phong trào của trường. Em Hằng chia sẻ.
Đối với em thì danh hiệu học sinh ba tốt nó là, trước nhất thì nó là một cái thành tích rất là danh giá và bản thân em cũng như là rất nhiều những bạn học sinh khác đều có cố gắng nỗ lực để có thể đạt được, và chính vì thế thì nó cũng là cái động lực và có những cái tiêu chuẩn rất là cao, rất là có sự khắt khe và đòi hỏi học sinh cần có sự cố gắng cũng như là có nhiều những cái sự trải nghiệm và thử thách bản thân hơn nữa để có thể phát triển tốt nhất có thể ạ.
Trong năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vinh dự có 12 em học sinh được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện, có đạo đức và thể lực tốt, góp phần làm rạng danh bảng vàng thành tích của ngôi trường mang tên Bác. Là một trong 12 học sinh đạt danh hiệu này, em Trần Bảo Minh, lớp 12 toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành bày tỏ.
Em cảm thấy rất hào khi mà là được vinh dự là một trong 12 bạn ở trong trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã đạt được danh hiệu học sinh ba tốt. Và sau khi đạt được danh hiệu này thì em nghĩ rằng là em vẫn phải tiếp tục cố gắng và phát triển về cả mặt rèn luyện đạo đức, về cả học tập và thể thao. Và đồng thời bên cạnh đó thì em cũng muốn là truyền điều này đến các bạn để các bạn cũng có thể cố gắng và trở nên tốt hơn ạ.
Nói về các em đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương, thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, bí thư đoàn, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Trong thời gian tới thì đoàn trường sẽ tuyên dương các bạn học sinh đạt danh hiệu ba tốt cấp trung ương trước toàn thể học sinh toàn trường để giúp cho các bạn học sinh toàn trường có thêm cái động lực để các bạn đi phấn đấu để sang năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều hơn nữa các bạn học sinh của trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành đạt được danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương.
Vinh dự đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương trong dịp này, em Trử Thị Cẩm Huệ, lớp 11D2, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ có thành tích học tập và các hoạt động phong trào ấn tượng. Năm học 2022-2023, Huệ đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường và giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Đạt giải 3 cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cùng nhiều giải thưởng trong các phong trào hoạt động khác. Danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương vừa đạt được là nguồn động viên to lớn, giúp em thêm tự tin và cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Em Huệ cho biết.
Thật ra thì để có được thành quả như vậy thì không chỉ là nhờ công sức của riêng em mà nhờ công sức của hầu hết thầy cô, ban giám hiệu nhà trường. Thì Ngạn ngữ Hy Lạp đã từng nói rằng cái rễ của học tập quả là đắng cay nhưng mà thành quả của nó thì lại rất ngọt ngào. Và em tin rằng với những nỗ lực công sức của em và em đạt được thành công như ngày hôm nay thì em chỉ có một từ để nói là vô cùng hạnh phúc.
Trong tổng số 50 học sinh của trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được Trung ương đoàn tặng bằng khen đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương, năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ vinh dự có 10 học sinh đạt danh hiệu này. Các em chính là những tấm gương điển hình về tinh thần học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Vui mừng vì đã đạt được danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương trong lần này, em Nguyễn Phúc Tâm, lớp 11T1 trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho hay.
Danh hiệu học sinh ba tốt này nó là một cái danh hiệu theo em thì em thấy nó khá là cao quý để các bạn có thể phấn đấu và đạt được, nhưng mà nó sẽ giúp ích mình rất nhiều khi mà mình lên được đại học để có thể vào được các trường đại học mình mong muốn và theo đuổi các ngành nghề mà mình muốn.
Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ bày tỏ vui mừng.
Danh hiệu học sinh ba tốt chính là một cái tấm gương để các em học sinh trong toàn trường noi theo, và đây là một cái phong trào đã được tuyên truyền cũng như là động viên rộng rãi trong học sinh, cho nên học sinh trong trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ thì rất là tích cực tham gia các cái hoạt động trong cái phong trào của nhà trường đã đề ra, từ việc rèn luyện học tập cho đến các cái hoạt động xã hội, hoạt động câu lạc bộ năng khiếu.
Danh hiệu học sinh ba tốt do Ban Bí thư Trung ương đoàn trao tặng, theo năm học, dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước, có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc. Các tiêu chí cụ thể là đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt. 52 em học sinh các trường trung học phổ thông của tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này chính là những tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng để học sinh Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là thời điểm dễ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, ma túy, buôn bán, vận chuyển hàng lậu hay vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, giúp người dân vui xuân đón Tết, Công an huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Yên Bình thì chủ yếu chỉ có trên địa bàn thì không có các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Tội phạm thì chủ yếu là những người nghiện ma túy mua về để sử dụng cho bản thân và một số bán lẻ kiếm lời. Những cái hoạt động này chỉ mang tính nhỏ lẻ tự phát. Tuy nhiên thì đến gần dịp Tết Nguyên Đán thì có nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Những người nghiện đi làm từ địa phương xa trở về thì cái việc này sẽ tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn cùng với nhiều cái phương thức thủ đoạn mới.
Đó là chia sẻ của Thượng úy Đào Xuân Nhật Minh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình về tình hình tội phạm ma túy trong dịp Tết. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm, Công an huyện Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Bình đã phát hiện đối tượng Trần Việt Thành tàng trữ trái phép ma túy tại tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Bình.
Đây cũng là một trong ba vụ phạm tội liên quan đến ma túy bị Công an huyện Bình phát hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Qua đó thu giữ 0,4 gam heroin, 0,19 gam ma túy tổng hợp. Thượng úy Đào Xuân Nhật Minh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bình cho biết.
Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã ra quân mạnh mẽ để trấn áp về tội phạm ma túy trên địa bàn. Cụ thể là từ đầu cao điểm đến nay thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 3 vụ 3 bị can vi phạm về các tội liên quan đến ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy cùng các tăng vật phương tiện liên quan. Từ nay cho đến dịp Tết thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình địa bàn từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, để đảm bảo cho bà con trên địa bàn, nhân dân trên địa bàn huyện Yên Bình vui xuân đón Tết.
Cùng với công tác đấu tranh với tội phạm ma túy để giúp người dân đi lại được thuận tiện, an toàn và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, từ giữa tháng 12 năm 2023, Công an huyện Bình đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bình đã tổ chức 25 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện trên 80 trường hợp vi phạm, lập biên bản gần 70 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là trên 192 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ một ô tô khách, 33 xe mô tô, 14 giấy tờ ô tô và 18 giấy tờ mô tô. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông, Công an huyện Bình còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Trong đó tập trung tuyên truyền cho thanh thiếu niên học sinh về các quy định của luật giao thông. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bình nói.
Đội chủ động xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền, cái điều tra cơ bản về cái địa bàn phức tạp trên địa bàn để chủ động, cũng như là các cái tuyến đường giao thông có cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn để chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, cũng như phân công lực lượng nhằm đảm bảo đúng đáp ứng được yêu cầu ổn định tình hình trên địa bàn.
Được xem là cửa ngõ của vùng Tây Bắc, huyện Bình có diện tích rộng với hệ thống giao thông được phát triển đồng bộ, tuyến quốc lộ 70 chạy dọc trung tâm huyện và giáp ranh với nhiều huyện trong tỉnh và tỉnh bạn. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Bình phát triển kinh tế xã hội, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và bị các đối tượng phạm tội xâm nhập địa bàn. Do vậy, để đảm bảo bình yên cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an huyện Bình đã tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, đồng bộ tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để kiềm chế, kéo giảm tội phạm, kiên quyết xử lý các loại tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường quản lý cư trú, quản lý đối tượng tại các tổ nhân dân trong dịp Tết. Thượng tá Ninh Ngọc Hà, trưởng Công an huyện Bình cho biết.
Để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân trên địa bàn vui xuân đón Tết an toàn, thì Công an huyện đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua đó thì đơn vị cũng đã triển khai một số biện pháp như là tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cho người dân nâng cao cái tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và chủ động quản lý về tài sản của mình, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản, và cảnh giác với những trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội và qua điện thoại. Và cơ quan công an cũng yêu cầu người dân ký cam kết và không tham gia các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm và các hoạt động mê tín dị đoan, như là cam kết việc không đốt pháo nổ và thả đèn trời, và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, đặc biệt là những dịp Tết. Về mục tiêu thì trong cái thời gian tới chúng tôi đề ra là quyết tâm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để người dân được vui xuân đón Tết an toàn.
Chỉ tính riêng từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cùng với tăng cường tội phạm về ma túy và các vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Bình còn kịp thời xử lý 3 vụ phạm pháp hình sự, 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu, và kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. qua đó ngăn ngừa các loại tội phạm xảy ra, góp phần giúp người dân huyện Bình vui xuân đón Tết an toàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đào tạo nghề luôn hướng đến mục tiêu mang lại những lợi ích thiết thực cho người học và cộng đồng xã hội. Thời gian qua, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tăng cường liên kết để học viên sau khi được đào tạo có việc làm, thu nhập ổn định theo nhu cầu. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những ngày cuối năm, học viên Lò Thị Hồng Minh và các cô giáo của trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ và đơn vị đối tác tuyển dụng lao động phối hợp hỗ trợ chỉ bảo những kỹ năng cơ bản để có thể hoàn thiện được bài thi cuối cùng trước khi đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đây là thị trường mà Hồng Minh đã tìm hiểu và mơ ước để đi làm việc từ lâu. Em Nguyễn Thị Hồng Minh tâm sự.
Em cũng đã tìm hiểu về thị trường lao động ở Nhật Bản và cũng thấy là với năng lực của mình cũng có thể đi xuất cảnh được bên sang bên Nhật. Em đến đây anh được các anh chị ở công ty Thịnh Long hỗ trợ cái việc mà về nghề ngành may này. Và em mong muốn là em sẽ được xuất khẩu sang bên Nhật.
Đào tạo gắn với giới thiệu việc làm luôn là mục tiêu mà trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ hướng đến và đào tạo theo nhu cầu thị trường, đặc biệt nhu cầu của đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng. Hiện các ngành mà nhà trường đang đào tạo là may thời trang, điện công nghiệp, hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, nghề nông nghiệp như bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng nấm, trồng hoa cây cảnh. Trong quá trình đào tạo, việc nâng cao chất lượng luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Do vậy, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng thời lượng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp, giúp học viên có tay nghề vững vàng khi ra trường, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Chị Trần Thị Hiền, giáo viên dạy may trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ nói.
Thì hiện tại bây giờ thì nhà trường cũng đang là cầm tay chỉ việc nhiều hơn. Đa số là rất nhiều dân tộc ở trong trường ấy, dẫn đến là cái trình độ nhận thức của các em tương đối chậm. Chính vì vậy nên là nhà trường sẽ thiên về dạy thực hành nhiều hơn. Thực hành đây là sẽ cầm tay chỉ việc từng cái cho các em khi các em nắm được những cái cơ bản, những kiến thức cơ bản để vận dụng và nắm được những cái kiến thức cần thiết, trang bị cho mình những cái kiến thức để áp dụng được vào thực tiễn nhiều hơn.
Em Vũ Thị Khánh, lớp điện lạnh 1K14, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ kể.
Nghề của em chọn là nghề điện. Thầy cô ở đây rất là tận tình và chu đáo, dạy cho chúng em biết từng ly từng tí. Chúng em rất yêu thích nghề này và chúng em muốn sau khi học xong nghề này thì chúng em muốn có một cái công việc ổn định và nhà trường đã giới thiệu cho chúng em những cơ sở để chúng em sau này có thể đi làm được luôn ạ.
Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ là một trong số ít cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xây dựng thành công mối quan hệ mật thiết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Nhiều doanh nghiệp còn chủ động thông báo với nhà trường về kết quả rèn luyện của từng học sinh và kèm thông tin tuyển dụng để học sinh có cơ hội đăng ký và làm việc. Với nhiều nỗ lực, tỷ lệ học sinh của trường tốt nghiệp có việc làm đạt khoảng 82% với mức lương khởi điểm bình quân đạt 5 triệu đồng một tháng. Hiện nhà trường đang đào tạo 40 lớp với trên 1.500 học sinh, sinh viên. Ngoài đào tạo chính quy, nhà trường còn phối hợp đào tạo thường xuyên cho hàng trăm lượt học viên. Ông Triệu Sĩ Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ trao đổi thêm.
Trong những năm vừa rồi thì ngoài cái việc đào tạo ở nhà trường, thì nhà trường cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp đưa học sinh học tập và thực tập tại các doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh. Ngoài ra thì nhà trường cũng từng bước nâng cao cái kỹ năng đào tạo, đặc biệt là hệ thống chương trình giáo trình được biên soạn viết mới và cũng đã có những cái bước cập nhật những cái kiến thức mới. Qua đó thì đã từng bước nâng cao được cái chất lượng đào tạo của nhà trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ cũng gặp không ít khó khăn do chất lượng đầu vào còn thấp. 100% học viên là người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo. Để công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đạt hiệu quả hơn, trường xác định tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, cử cán bộ tới học việc tại các doanh nghiệp nhằm tiếp cận kiến thức mới, trang thiết bị hiện đại, đổi mới phương pháp tiếp cận đào tạo quản lý học sinh, đồng thời triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy kết hợp với đào tạo, đồng bộ hóa việc quản lý đào tạo từ cơ quan quản lý đến nhà trường, người học nhằm bảo đảm kết nối liên thông trong các hoạt động đào tạo, giải quyết việc làm sau khi học sinh tốt nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin
và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G lên đời, chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12, 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.